Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 18 của quyển Đồng bằng gai gốc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi mua thêm vài ba món định ra về thì có khách đi đuôi tôm tới. Một bác nông dân sồn sồn, vừa chạm mặt tôi, bác khựng lại, tôi cũng nhìn bác. Bác hỏi tôi:
À, chú ở đâu vậy? Tôi trông chú quen quá.
Dạ, cháu cũng...
À, tôi là người Minh Đức, ở gần chợ Tân Hương.
Dạ, đó là quê ngoại của cháu, nhà ngoại cháu cũng ở gần chợ. Bác bước lại, vỗ vai tôi.
À, tôi nhớ ra rồi, cháu là cháu ngoại của bà Sáu phải không?
Dạ, ông Bảy Hưng và Tám Hà là cậu của cháu. Hai bên tự khai lý lịch và mừng rỡ xiết bao. Thà hương ngộ cố tri, bác nông dân đó là cậu Tám Si ở giáp ranh đất của ngoại tôi. Đúng ra cậu có bà con xa xa với ngoại. Cậu có nhiều anh em đi làm ăn tứ tán ở Sài Gòn, Vũng Tàu. Thỉnh thoảng đến ngày giỗ ông bà thì mới tụ họp lại. Về lần nào các cậu cũng đem những quà lạ về cúng kiến ông bà và tặng cho gia đình ngoại tôi như rượu tây và thuốc lá Camel có hình con lạc đà. Cậu hỏi sơ qua, rồi bảo tôi và Tư Mô xuống xuồng chạy về nhà. Nhà của cậu rất đồ sộ, chưa có dấu vết bom đạn. Hơn nữa, trong nhà có tới hai cái radio, cái để trên ván gõ, cái treo trên cột. Cuộc hạnh ngộ bà con thật bất ngờ và chớp nhoáng. Cậu Tám hỏi,
à, cháu và anh bạn cháu ăn cơm chiều chưa?
Dạ, mới nấu, chưa kịp ăn.
À, để bảo sắp nhỏ nó nấu cho cậu cháu mình và anh bạn nhậu một bữa. À, có ăn được thịt rùa, thịt rắn không?
Dạ, ếch nhái, tàn hen, kỳ đà, kỳ nhông, vì cháu cũng quất nốt.
Ừ, vậy để xé phai vài con rùa nhậu chơi. Xong rồi á, mình ăn cơm với cá mòi kho, lót mía tây nha. Sáng mai nhậu lương với rắn. À, mấy thứ đó làm thì hơi mắc công.
Nói vậy, rồi cậu mở tủ, lấy chai rượu và bảo,
à, đây là rượu Mỹ, rượu miết gì đó, cậu không biết, mấy hậu không có mấy khi nếm thử. À, này cháu và anh bạn tới, đâu nếm giùm cậu cái coi. Cậu mới đi Sài Gòn về, sắp nhỏ ở trển cho mấy chai với một thùng thịt hộp.
Thiệt là ngồi buồn lại gặp chiếu manh. Ăn uống xong, Tư Mô mắt võng, mò đài vo và đài BBC. Trong lúc hai cậu cháu hàn huyên, cậu bảo,
tình hình khó khăn, làm ăn mà cũng không dễ gì sống, chắc cậu phải đi Sài Gòn. Lên đó làm bậy làm bạ việc gì cũng được. Nghe mấy đứa nhỏ nó nói, ở trển đi thầu đổ rác cũng làm giàu. Cháu cũng biết hồi cách mạng nổ ra tới bây giờ, các cậu đều bỏ xứ đi làm ăn sinh sống, chứ đâu có ai ở nhà. Làng Minh Đức bây giờ cậu cũng không muốn về nữa. Năm kia cậu có về một lần, xã Giải Phóng cũng như ở đây, nhưng bà con thì sơ sát quá. Con Nguyệt nó có chồng làm tổ trưởng đảng. Cậu có nghe dì Sáu mét là nó lấn ranh đất của dì, cậu buồn lòng lắm. Chuyện bà con xóm giềng không nên làm như vậy, nhưng cậu đâu có dám nói. Biết nó có nghe không? Nó nghe thì tốt, còn nó không nghe thì mình mắc cỡ với vợ của nó. Thứ cậu vợ ăn nhầm gì con? Lại nữa, nó là tổ trưởng đảng là ông trời con. Ở đây, nó cũng vậy đó.
Cậu lấy thuốc thơm, Nescafe và mời chúng tôi bảo.
À, bà cái thứ xà xí phẩm này của thằng Nhuận nó cho đây. Thằng Nhuận là anh của con Nguyệt.
Tôi lơ mơ chưa nhớ ra thì cậu lại tiếp.
Thằng Nhuận con ông Nhì nghé. Ổng thương cháu lắm đó. Hồi cháu còn nhỏ, mỗi lần cháu từ cầu móng ra, ổng gặp là ổng vác lên vai đem về nhà cho chơi với thằng Nhuận. Khi lớn lên thì hai đứa đi câu cá bóng dừa bỏ chung một gáo, khi đem về chia hai đó, nhớ chưa?
À, dạ, nhớ rồi.
Bây giờ nó có hàng ở Sài Gòn, tại bến xe chở rau cải Đà Lạt, nó định mua thêm một cái lớn hơn.
Chuyện tới khuya, cậu mới bảo,
tình hình này cháu đừng có đi lang bang, nó không có ổn.
Tôi làm bộ vững vàng, dạ cháu có cơ sở chứ cậu.
Ai đó?
Dạ tư cua.
Được, nhưng cua bây giờ gãy càng rồi. Vì những chuyến hàng của y bị lính chặn không lên giữa Bến Tre được, quán của y cũng không còn hàng.
Dạ, cháu còn ba thơ.
Tài đó hả? Vài bữa y đến đây chơi một lần, y lách kỹ lắm, không biết y ở đâu. Thấy đó rồi biến ngay. Cháu đi đâu xa thì cậu không có ý kiến, nhưng nếu còn ở lẫn quẩn vùng Thạnh Phong này thì cứ ở lại đây. Nhà này khách đến thường lắm, sợ e đụng độ lộ bí mật. Cậu có cái chòi ngoài bờ kìa. Hai người ra ở đó, hàng ngày cậu bảo trẻ nhỏ đem cơm nước ra cho. Hoặc cháu muốn thì cậu đưa gạo muối nước mắm ra đó, tự nấu nướng mà ăn. Nói là chòi, nhưng đó là một cái nhà nhỏ đủ tiện nghi, hai người ở thì rộng. Bên cạnh nhà lại có con rạch. Nếu cháu còn nhớ câu cá bóng dừa thì không lo ăn cực. Có thể làm dòng bằng rau đủng đỉnh, giật cá bóng kèo, kho lên ăn không có hết đâu.
Tư Mô ngồi bật dậy lên tiếng ngay.
Vậy thì khỏi lo tiếp tế đồ ăn cho tụi tôi anh Tám.
Tôi tiếp. Ảnh là thợ câu cá lồng tông đó cậu à.
Ở đây không ai ăn cá lồng tông. Tệ lắm, cũng cá kèo trở lên.
Cá kèo kho gột, ăn cơm quên thôi nha.
Y cá kèo phơi khô nhậu mới đã.
Cậu đứng dậy, với tay lên đầu tủ, lấy hộp thịt để trên bàn.
Bữa nào câu không có, thì thứ này thay thế.
Trò chuyện với cậu đến khuya, tôi bắt sang vụ vợ con của tôi, cậu nói ngay.
Tưởng đâu xa chứ cậu móng thì đi và về chỉ một ngày. Cậu sẽ cho sắp nhỏ đi móc, hừng đông đi thì chiều tối về tới, chứ lâu lắc gì.
Tư Mô bèn thừa thắng xông lên.
Anh cho sắp nhỏ đi móc giùm vợ con tôi với được không anh Tám?
Ở đâu?
Dạ, ở quận Châu Thành, xã Lương Hòa.
Sao mẫu thân không biết gia đình tôi có thiệt hại gì không? Tình sơ sơ thì một đứa con trai chết cháy, một đứa bị thương không biết lành chưa.
Hai cháu đi lính quốc gia hay đi đằng mình?
Dạ, một đứa 9 tuổi, còn một đứa đang học tú tài, chứ đâu có đi đằng nào.
Ghi địa chỉ rõ rồi đi, cho tôi sai sắp nhỏ đi giùm cho. Không có tiền bạc gì hết, sẵn đó tôi biểu nó mua vài thứ về nhậu chơi.
Nhưng thằng ôi, người muốn còn trời cho, kế hoạch đã sẵn, nhưng tình hình không yên. Chúng tôi ra chòi nằm kể cũng khỏe thân lắm, ngôi nhà cất dưới những tàn cây xum xuê, máy bay không thể nào trông thấy được. Nhưng chẳng khác gì nếm mật nằm gai, vì hàng ngày trực thăng bay rần rần không lúc nào yên, rõ ràng là chúng mở đường cho quân Bình Định tới. Thạnh Phong càng ngày càng hiện ra là cái rõ mà các loại cá khi đã lọt qua chiếc nôm thì không còn cách nào chui ra được. Một bữa chúng tôi đang ăn cơm thì cậu Tám ra bảo,
có người tìm.
Ai vậy cậu?
Đâu có biết.
Sao họ biết cháu ở đây?
Cũng không biết luôn.
Đâu, cậu chịu khó vô hỏi giùm họ là ai vậy?
Cậu đi một lát rồi trở ra đưa cho tôi một bức thư nhầu nát. Trên bì thư có dòng chữ gửi Xưng Vũ. Bên cạnh một dòng khác có chữ ký của Năm Cảnh.
Tôi nói với Tư Mô.
Ê, thơ của Năm Cảnh anh ạ.
Năm Cảnh là chánh văn phòng của khu ủy khu tư, tức khu Sài Gòn Chợ Lớn, do Trần Bạch Đằng làm bí thư. Trần Bạch Đằng là người rất quan tâm đến đám văn nghệ nghệ sĩ giờ. Anh gặp thằng nào bất kỳ ở đâu thì việc đầu tiên là móc túi cho tiền cái đã, rồi sau đó mới hỏi gì thì hỏi. Tôi và Tư Mô đã từng gặp Năm Cảnh ở Tân Hào. Chúng tôi thật không ngờ văn phòng của quân khu tư lại bị đánh giăng xuống tới đây. Tuy tróc gốc tróc rễ nhưng vẫn chỉ đạo công tác ở Sài Gòn bằng nhiều đường dây giao liên hợp pháp. Năm Cảnh cho biết anh Tư Ánh, tức Trần Bạch Đằng, cho đi tìm chúng tôi để đưa về giờ gấp. Cũng giống như Tư Ánh, Năm Cảnh thường cho tiền túng chúng tôi, nhờ vậy mà hai đứa khỏi phải đi làm mướn dài dài. Khi gặp tôi và Tư Mô đi gánh lúa mướn ở Tân Hào một cách bất ngờ thì anh la lên: "Ê, bộ mấy thằng tỉnh quỷ này đu hết rồi sao mà chúng nó để cho các cha đi làm như vậy chứ hả?" Tư Mô nói: "Ê, không phải tại tỉnh quỷ đâu anh à. Đó là do trên rờ kêu về mà chúng tôi không về được nên họ cắt sinh hoạt phí của chúng tôi." Năm Cảnh nói: "À, đừng đi bây giờ, một bước là chết trước mắt, làm sao mà đi?" Năm Cảnh là dân ở Cồn Ốc thuộc xã Thạnh Phú Đông, là em trai của chị Nương, bạn học của tôi, thuộc tuổi đàn em của Tư Mô, kêu Tư Mô bằng chú. Do trách nhiệm đối với chúng tôi, mà do tình cảm riêng cũng có, nên Năm Cảnh cho người đi tìm chúng tôi và gặp ở Tân Hào. Đó là một tình cảm rất quý báu đối với chúng tôi, giữa lúc cán bộ lấm lét trốn chui trốn nhủi không ai còn muốn nhìn mặt ai. Còn chúng tôi thì bị cắt sinh hoạt phí mà Năm Cảnh cho người đi tìm để đùm bọc. Thì thiệt là vô cùng cảm kích đối với chúng tôi lúc bấy giờ. Nếu không có Năm Cảnh thì Sưng Vũ và Tư Mô không còn sống đến ngày nay. Dù bây giờ mỗi người một ngã, nhưng tôi vẫn còn mang cái ơn đó đối với Năm Cảnh. Tư Mô nói: "À, nói vậy thì các chả cũng lọt xuống đây rồi, mình phải cấp tốc đeo về mới được." Tôi quay lại định hỏi cậu Tám xem người đơ thơ còn có đó không, thì cậu Tám đã vào nhà. Tôi theo vào nhà thì anh ta đã biến mất. Cậu Tám nói: "À, thằng đó nó tên là Hai Dân, giao liên xã này, cậu biết." "Ảnh có dặn gì không cậu?" "À, nó bảo cháu ở đây, khi cần ở trên tới rước."
"Cậu biết chỗ của Hai Dân ở không cậu?"
"Cứ vài hôm nó ghé đây một lần, nó không chịu ai tìm đến chỗ của nó đâu."
Tôi yên chí và trở ra chòi, khui thơ ra xem. Trong bao có hai lá, một của Trần Bạch Đằng, một của Năm Cảnh. Lá thư của Trần Bạch Đằng dài 4 trang. Chữ viết tay, vẫn cái tuồng chữ lằng quằng xoắn tích thời kháng chiến mà tôi thường đọc khi tôi làm ủy viên thiếu nhi cứu quốc tỉnh Bến Tre, còn anh thì làm sứ đoàn phó thanh niên cứu quốc Nam Bộ. Đại khái, anh hỏi thăm sức khỏe của hai đứa tôi, thuật lại việc Tết vừa rồi, trước mẫu thân, có ra Hà Nội và được Tố Hữu mời ăn cơm tối, sau đó anh bảo chúng tôi thu xếp về giờ ngay. Lá thư thứ hai của Năm Cảnh nói 3 điều 4 chuyện và dặn hãy ở đây, sẽ có người đến rước. Ngoài ra, còn 6 tờ giấy bạc tổng cộng 3.000 đồng, mỗi đứa được 1.500, bó đầu gối chạy chụp dù, đỡ mệt lắm. Kể như ổn rồi, nằm ở cái ngoạc Long Can này, chờ như thời Khổng Minh. Một đêm nằm trên giường tôi nghe tiếng xuồng bơi nhẹ nhẹ dưới rạch, tôi bấm tay anh Tư, anh bấm lại tôi, bấm qua bấm lại, rồi hai đứa cùng im. Sáng ra, hay tin ổ cán bộ xã huyện bị biệt kích đột nhập bắn chết một số, bắt sống một số, cách đây không xa. Tôi và Tư Mô nhìn nhau, mặt mày xanh lét, nếu chúng làm xiên ghé lại nhà mình hồi hôm thì sao? Tư Mô nói:
"À, chú có nghe tụi nó bàn với nhau không?"
"Có chứ, một thằng bảo có, một thằng nói không, nên chúng nó đi thẳng đó thôi."
"Do đó, tôi bấm chú."
Tôi hiểu rằng anh bảo, nếu chúng nó lên á thì đừng có chống chứ gì.
"À, đúng."
Tôi nhớ lúc xuống xuồng ở Thạnh Phú Đông, anh cũng dặn không chống cự nếu đụng hô bo.
"À, tôi nghe chú bấm lại, tôi cũng hiểu là chú đồng ý nên yên tâm nằm mềm. Chứ chạy thì chết, thường thường á chúng đi dưới sông thì cũng đi lên bờ, cặp đôi như vậy, hễ mình bị động ổ chạy loạn là dính."
Sau cái vụ chết hụt của chúng tôi, cậu Tám khuyên chúng tôi nên dời chỗ, chưa biết dời đi đâu, nhưng phải dời, vì ở đây không chắc sống nữa. Cậu tìm cho chúng tôi một cái chòi khác ở giữa đồng, không có bụi rậm chung quanh, đó là chòi của những người chăn vịt bỏ lại. Vào đến nơi, thấy có những ống trúm đặt lương thì biết là nơi cư trú của những người sống bằng nghề bắt lương rắn. Chúng tôi thương lượng và được họ cho dung thân tạm một thời gian. Chợ Cồn Chim bây giờ đã trở thành một cái chốt lớn. Bần mít còn lớn là những cái chốt nhỏ. Từ những cái chốt đó, đêm ngày lính tỏ ra đi sục lạo, tối cụm lại. Cứ như thế, cán bộ không còn chỗ trốn nên phải chạy dồn lên miệt rạch vẹt. Nhưng ở đây cũng không ổn. Tất cả cán bộ như chuột mất hang, chạy lùng tung, tấp vô chỗ này vài buổi, chỗ kia vài ngày.
vùng đất cát khả dĩ đào hầm bí mật được là đã bị chốt, còn những nơi khác thì sình lầy có thể dùng làm chém vè tạm bợ một vài giờ đồng hồ thôi. Vì nước mặn không thể ngâm mình lâu được, tôi và Tư Mô ở trong cái chòi vịt kể trên. Ở đây chúng tôi gặp một người kháng chiến cũ tên là Ba Vĩnh. Ông đã trên 60 nên tự xưng là hội ông nội chiến sĩ, chứ không phải là cha chiến sĩ mà thôi. Ông cho chúng tôi ăn món lương và cách nước cốt dừa tuyệt diệu, uống vài chùm rượu, rồi ông khoa tay nói quang quang.
Hey, tôi là tiểu đội phó bộ đội anh Măng, anh Tỷ. Con tôi đi bộ đội của ông Cống, chết ở khu chính, để lại cho tôi hai thằng cháu nội. Bây giờ chúng đã 14, 16 tuổi rồi. Tôi không phải là ông nội chiến sĩ hay sao?
Ông cười ha hả, da mắt đỏ hoe. Cái cười chất chứa một sự chua cay. Ông bảo,
vừa rồi nè, trung đội địa phương quận đến rủ thằng cháu lớn đi tổng tấn công. Tôi không cho. Có ý, nó bất mãn cho tôi là thằng cha già sọc dưa. Tôi nói thẳng, kể về cái vụ chơi với súng ống, tôi đã chơi từ 45. Tôi đánh 25 trận, bị thương ở gót, không chạy được nên mới quải gói về làng đó mấy chú à. Con trai tôi chết vì nước. Tôi còn hai đứa cháu nội, để nối dòng chứ. Đi nữa, cục, làm sao? Họ bảo đi dân công chiến trường, tôi cũng không cho. Bảo đi cứu thương, tôi cũng lắc luôn. Nói không là không tốt. Hai chú nghĩ, hồi trước chúng tôi kéo cả hai đại đội đánh cái đồn dòng luôn, có chục rưỡi lính mà không có hạ được. Bây giờ họ có non một trung đội mà đánh cả cái quận Thạnh Phú thì đánh cách nào? Quả thật, có đánh được đâu, chỉ làm cho tụi nó chửi om lên.
Tôi không muốn đụng chạm tới địa phương, cũng như mối thương tâm của chính mình nên hỏi chuyện cũ. Bác có tham gia trận đánh Dòng Luông à?
Có chứ, thằng Vĩnh này đánh Cầu Móng, Dòng Luông, Cổ Cò, rồi qua Trà Vinh đánh trận Ba Động, Năng Gù, rồi trở về Bến Tre đánh trận Phước Long nên bị thương.
Dường như bị khơi đúng mạch lòng, ông Ba Vĩnh uống rượu liên miên và nói liền miệng.
Hồi đó, trong trung đội đoàn Trần Nghiệp của anh Hai Phải, có tay bắn FM cử phách là Ba Kích và Vĩnh Địa là tôi. Hồi đó, tôi to lớn nên được kêu là Vĩnh Địa. Tôi nặng trên 80kg nên bị thương phải hai người một đầu đòn mới khiêng nổi tôi. Nhờ vậy mà tôi bắn FM nổi danh. Tôi không đặt xuống đất mà ôm bắn, một hơi chín băng, nòng súng đỏ như nướng, rủi ở trận. Đó nhằm đất Dòng Cát không có mương dũng, nên tôi kêu chiến sĩ đái lên cho nguội để bắn tiếp.
Tư Mô thọc gậy bánh xe một cách vui vẻ.
Ở giữa trận mà ai rặn ra hả chú Ba?
Ông Ba Vĩnh cười, giơ cả nú.
Vậy mà cũng rặn ra được chú em à.
Tôi lại chêm vào. Trong bộ đội anh Hai Phải còn có một tay nữa bắn FM cũng ớn lắm. Đó là Năm Hà, em của Ba Kích. Ông Ba Vĩnh xua tay.
Phải, nhưng Năm Hà mới tấn lên sau khi tôi bị thương và nổi tiếng là ông chín băng, Ba Kích chết, Hà lên thế.
Ông Ba Vĩnh hỏi ngoặt lại tôi.
Sao chú em biết Năm Hà hả?
Dạ, hồi cháu còn là thiếu nhi cứu quốc, ham coi súng lắm. Mỗi lần bộ đội anh Hai Phải từ cái mít qua đóng ở nhà ông Sáu ngoài dàm Tân Hương á, hoặc là nhà ngoại gần chợ thì cháu ở tuốt trong Cầu Móng cũng chạy ra coi súng. Cháu biết anh Hai Phải, Ba Kích với Năm Hà. Và còn biết cái vụ Năm Hà xách súng rượt Trần Văn Trà chạy xích chết vì ông ta đòi sáp nhập bộ đội của đoàn Trần Nghiệp vào bộ đội Lê Hồng Phong để ông ta thống nhất chỉ huy. Bà Vĩnh nói.
Nói vậy chú ở Cầu Móng à?
Dạ phải, ở ấp Thạnh Đông giáp ranh xóm Cổ Cò. Chú có biết trận Cầu Móng không?
Dạ có, cháu có tham gia nữa. Trận Dòng Luông cũng có mặt cháu, còn trận Cổ Cò cũng có cháu luôn. Chú đi bộ đội à?
Dạ không, nhưng vì mấy trận này đều ở gần nhà nên cháu chạy tới xem. Riêng trận Cổ Cò thì xảy ra ngay trước cửa nhà cháu. Bữa đó ở trong nhà có đám giỗ, bộ đội của anh Rô Măng và anh Tỷ đang ăn cơm. Bỗng nghe tên Tây ở đồng Cầu Móng ra xóm bắt gà. Anh Tỷ bảo,
Ê, đu buông đủ, ảnh xua ả xuống, đánh rồi hãy ăn.
Tôi nói cà lâm nhại anh Tỷ. Ông Ba Vĩnh cười gật đầu.
Chú em nói đúng đó, thằng cha Tỷ có cái tật cà lâm. Nên gọi Tỷ cà lâm, riêng mấy thằng già tụi tôi thì kêu Tỷ cà lạp. anh ta lại có tật chữ thề, mở miệng là chữ thề, ra trận anh ta nạt, đấu xong phong. Nghe tụi bay, xung phong, thằng nào nằm miết, bắn bỏ. Anh em thương chả lắm, thằng chả còn có tật chải đầu bãi ba, bằng bi ăn tin, rẽ đường ngồi thật thẳng ở giữa, thường mặc áo blue đông, xanh theo cây côn xệ xệ bên hông, còn anh rô măng thì to con như tay lai. Dạ đúng, anh rô măng, gọi tắt là anh măng, học chung với chú của cháu ở Mỹ Tho, người ở Tân Thành Bình, có cô em gái đẹp lắm, và cô ta cũng biết đàn guitar. Ê, còn một tay chỉ huy nữa cũng gan dạ lắm, đó là Hồng Minh Quang, có tánh mũ mỹ nhù mì, da trắng môi son, thân hình mảnh mai như con gái. Dạ đúng, ảnh cũng có một trung đội, quân số bằng một đại đội, đồng bào gọi là bộ đội anh Quang, ảnh có đánh trận Cầu Móng với anh Hai Phải nữa. Ê, nhà chú ở Cổ Cò mà lối nào ha? Dạ, gần nhà thờ Thiên Chúa, nhà thờ đó do ông cụ của cháu dựng lên, cho con cháu học hành và thờ Chúa. Ba Vĩnh vỗ đùi đánh bốp. Trời, vậy là tôi có đóng trong nhà bên cạnh của nhà thờ rồi. Dạ, đó là nhà của cụ cháu, nhà cháu thì ban chỉ huy đóng. Ừ dạ, té ra là mình quen với nhau 20 năm rồi sao? Chúng tôi ngồi nhìn nhau từ những người bạn cố tri, và nổi tiếng là ông chính Băng, ba Kích Chết, Hà Lên Thế. Xin lỗi lộn trang. Ê, thôi làm miếng nữa đi hai chú, rồi dẹp để coi tình hình gì mà chạy cho nhanh. Mấy chú á, thì chạy chứ tôi trâu già, dê nệ dâu, đâu có nệ dâu phai. Lính gặp tôi biết bao nhiêu lần rồi, có thằng kêu tôi bằng ông nội. Nè, làm cái đuôi lươn đi, con lươn ngon nhất là cái cạnh đuôi. Nó vừa có xương có nạc, lại có gân, nhai giòn giòn béo béo. Còn khúc mình chỉ có nạc và xương, nó gặm, nó cứng quá, gặm không dứt, không nhai được. Bỗng, ông ba ngưng đũa hỏi, à mấy chả chắc ra bác làm lớn lắm hả chú? Dạ, mấy cha nào? Thì cha Măng, cha Tỷ Cà Lâm, cha Quang, ủa quên nữa, còn cha Nhàn Râu. Dạ, làm lớn lắm, nhưng lớn nhất là anh Nhàn Râu. À, lớn cỡ nào, chú nói tôi nghe tôi mừng. Tôi nghẹn ngào không biết trả lời cách nào, thì Tư Mô cười nhếch mép. Không biết cỡ nào. Nhưng nhà ở có cái song sắt và lúc nào cũng có lính canh, vợ con cũng không tới thăm được. Ý, lớn dữ vậy à? Bỗng một thanh niên từ trong giường lom xom chạy ra, mặt mày hớt hải. Hey, hai chú ơi, hai chú về nhà cháu, mau, để không kịp. Tôi và Tư Mô quơ đồ đạc dồn vô ba lô và từ giả ông Ba Vĩnh chạy bạc mạng theo thằng bé, về đến nhà cậu Tám mệt muốn đứt hơi, đó là thằng con trai của cậu Tám. Cậu đang đứng ở bến, mặt vẻ lo âu. Chiếc đôi tôm đã nổ máy sẵn, cậu khoát tay. Ê, xuống ngay đi, các ổng đang đợi ngoài giam. Chúng tôi vừa ngồi yên trên xuồng thì cậu giọt. Chạy một khúc, cậu mới móc đưa cho tôi một mẫu giấy, chỉ có chữ. Theo người, cầm giấy ngay, năm cảnh. Tôi hỏi Tám. Ê, người cầm giấy ở đâu cậu? À, anh ta sợ chờ lâu, đoàn đi mất nên về trước kêu họ đợi. Cậu biết đường tới đó không? À, ở ngoài giàm chứ đâu. Rồi đuôi tôm chạy trên con rạch rậm rộp, lá dừa nước ngoằn ngoèo. Nếu là người không rành đường chắc phải lũi vô bờ, rong rêu rác rến dày đặc. Lâu lâu, cậu phải bật đuôi tôm lên lắc lắc cho rác rơi xuống rồi mới chạy tiếp. Ê, quân Bình Định nó xuống chợ Cồn Chim rồi. Ôi! Vậy là nó chiếm chọn cù Long Minh và cù Lao Bảo. À, tụi này hiền mà ác, ác mà hiền. À, là sao cậu? Hiền á, là nó không bỏ bom bắn phá, nó chỉ dựng sân khấu hát sướng và đi phát thuốc men gạo giải cho bà con. Cho nên bà con ở yên, không ai chạy đâu đi đâu hết. Lại còn đi coi hát của tụi nó nữa. Quán xá chợ búa còn y nguyên, nhà ai nấy ở. Chỉ vài ngày, nó đã lập được chính quyền, biến vùng giải phóng thành vùng quốc gia. Vậy không phải là hiện là gì? Cán bộ không phương gì giải thích tiên truyền về sự tàn ác của chúng nó. Chúng điều tra rất kỹ những chuyện làm bậy làm bạ của cán bộ địa phương. Ông nào nè có vợ bé nè, ông nào mò vợ chủ nhà đóng quân nè, ông nào rượu chè be bét nè, cô nữ cán bộ nào có chữa quan nè, chúng đều nói trúng ngay chân. Cuối cùng á, chúng nó còn hỏi, như vậy là giải phóng để làm gì? Chưa hết, chúng còn phân phát một cuốn sách nói về cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, bị đài đi phá rừng, đi đập đá làm đường, rồi đi trên Trường Sơn ốm đau chết chóc như thế nào. Cuối cùng á, chúng lại hỏi, giải phóng để làm gì? Ở dưới cuối quyển sách có in hình mấy chục cán bộ chiến sĩ Nam Bắc hội chánh, trong đó có nhiều ông chức lớn lắm. Ở ngoài bìa sách chúng vẽ hình cụ Hồ ốm o, chống gậy và đề một câu, Hồ Chí Minh đã ngủm. Hey, cậu có thấy cuốn sách đó không? Ê, coi xong tao đốt liền. Nếu cậu giữ cho cháu thì hay quá. À, tao đâu có dám giữ ở trong nhà, sủi cán bộ bất ngờ gặp thì nó cho tao mò tôm ngay. Xuồng chạy ra tới vàm khá rộng, tôi không biết đây là đâu cả. Địa danh là gì cũng không cần phải hỏi, xã Thạnh Phong, mảnh đất cuối cùng của vùng cầu Long Minh, gồm những vùng dừa, rừng hao, rừng hoang, những xóm thưa dân làm những nghề nghiệp đặc biệt, với những tên đất, tên làng, vừa nghe đã thấy sự hoang vu. Láng cát, cồn điệp, cồn ngao, cầu ván, sân trâu, dòng chanh, dòng ớt, an quý, đất nâu, mặn, đi dính chân rinh rít, nước đục lên bền. Người dân nước da ngăm đen, yên phận, hưởng thú thiên nhiên trời đất dành cho. Cái thời gián điệp Phạm Ngọc Thảo chui vô chánh quyền quốc gia, được giao cho giữ chức tỉnh trưởng Bến Tre, con chim đã trở thành một trong những bến đỗ tàu vũ khí từ Bắc vào, và rừng láng cát chứa ngẹt những súng đạn Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp, Hung, để rồi tỏa ra khắp miền Nam đánh phá đô thị, và vụ lớn nhất, lịch sử là Tết Mậu Thân vừa qua. Phạm Ngọc Thảo là em ruột của Phạm Ngọc Thuần. Tôi biết Thảo, hồi tôi làm phóng viên cho tờ Tiếng Súng Kháng Địch ở miền Tây, đi chiến dịch Long Châu Hà 2, nằm trong đơn vị của hắn, tiểu đoàn 410 trong trung đoàn chủ lực Tây Đô, do Huỳnh Thủ làm trung đoàn trưởng. Thảo người gầy ốm, mắt lé, còn một tên gọi là Thảo Lé trong quyển 10 năm mưa phùn gió bấc, tôi đang viết cho nhà xuất bản Xuân Thu. Tôi sẽ kể chuyện về bàn tay lông lá của Thảo, đã mở cửa tù thả hàng trăm tên Việt Cộng và mưu hại một người bạn của tôi hiện ở ngoại quốc. Người bạn này đã mở đường Trường Sơn vượt qua Lào trốn về Sài Gòn trước khi có con đường Hồ Chí Minh. Chính người bạn này đã hợp tác với chính quyền cụ Diệm ngay sau khi về Sài Gòn năm 1958. Chuyện 30 năm cũ, viết tới đâu, lòi ra bao nhiêu điều u ẩn bị Cộng sản giấu nếm nhẹm tới đó, vô cùng ngán ngẩm, nhưng tôi vẫn cố viết cho hết những điều tôi biết. Xuồng chạy ra sông lớn một khúc thì thấy một ghe tam bản đầy nghẹt những người đậu nép bên ven bần. Cậu Tám biết ngay, cậu cho xuồng tấp vào. Tôi nhận ra Năm Cảnh ngồi ở sau lái. Cảnh vẫy tay, ê, đi qua đi cắt cha. Tôi và Tư Mô bước qua ghe tam bản, nói với cậu Tám, à, cậu về Minh Đức cho cháu gửi lời thăm bà con mình nghe.
Ừ, cháu đi mạnh giỏi nghe.
Thế rồi tam bản đi tới, xuồng cậu trở lui, nước mắt tôi ròng lã chả. Đời tôi là nối tiếp của những cuộc biệt ly, đi kháng chiến biệt gia đình, tập kết biệt gia đình, ở Hà Nội, về Nam biệt ly bè bạn, người yêu, vô Trường Sơn biệt ly người yêu, về giờ vĩnh biệt người yêu, về Bến Tre cứ vợ, xa vợ, rồi xa vợ xa con, bây giờ lại biệt ly, cậu Tám đồng hương, ân nhân cứu mạng. Nếu không có chiếc đuôi tôm của cậu thì tôi phải ở lại đây và trở thành người rừng. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 18 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.